Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phát đại thệ nguyện. Phạm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ. Tập 1. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài truyền hình Hoa Tạng Đài Loan. Thời gian: Ngày 22 tháng 4 năm 2015. Tại Đài Loan, Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng phẩm thứ 6 này gồm có 5 tạp. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, chào mọi người. Trong khoảng thời gian này, nhờ có đồng học ở Bắc Kinh đã vì tôi mời một vị trung y đến Hồng Kông giúp tôi điều chỉnh sức khỏe. Quá trình trị liệu là 10 ngày, mỗi ngày khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Vì thế, khoảng thời gian giảng kinh của chúng ta đã thiếu mất mười mấy ngày. Sau khi quá trình trị liệu kết thúc, quả thật có chút hiệu quả, tôi cũng rất cảm kích đến Đài Loan tham gia Pháp hội Thanh Minh Tế Tổ ngày hôm nay. Nhân đó đến Cao Hùng để khám răng. Dừng nhiều ngày như vậy, không cùng mọi người học tập kinh Vô Lượng Thọ, cảm thấy rất hổ thẹn, xin mọi người thứ lỗi. Chúng ta cố gắng tận lực nắm bắt thời gian. Giảng cái gì đây? Đến bên này, Đài truyền hình Hoa Tạng đã sắp xếp cho tôi. Tôi nghe nói hình như là 4 lần. 4 lần tức là 8 giờ đồng hồ. Tôi nghĩ kinh Vô Lượng Thọ, phẩm kinh văn quan trọng nhất chính là phẩm thứ 6, Phát Đại Thệ Nguyện. Đây là tinh hoa của Tịnh Tông. Chúng ta học thêm mấy lần sẽ có lợi ích, nhất định phải thâm nhập, phải kiến lập tĩnh tâm. Thế Tôn năm đó còn tại thế, giảng kinh dạy học 49 năm, đã thuyết rất nhiều kinh luận. truyền đến Trung Quốc. Một phần tiểu thừa rất trọn vẹn, sau ra cũng tương đối với kinh điển của Nam truyền. Hiện nay, trước đây chuyên gia đại sư nói với tôi, đại khái chỉ hơn số lượng mà chúng ta phiên dịch không đến 50 bộ kinh điển tiểu thừa, cũng đạt gần 3.000 bộ. Có thể thấy không đến 50 bộ được xem gần như hoàn chỉnh, truyền đến Trung Quốc. Phật Pháp Đại Thừa Đức Phật thuyết còn nhiều hơn. Có thể nói truyền đến Trung Quốc đều là tinh hoa vào thời đại đó của Đức Phật. Nếu y theo cách tính của Trung Quốc là 3.000 năm trước, giao thông rất bất tiện. Kinh Phật được viết trên lá bối Đa La, cho nên rất cồng kềnh. Kinh lá bối này hiện nay trong viện bảo tàng của Cố Cung có trưng bày, các vị đi tham quan có thể xem thấy. Các lá thành những tấm dài, hai bên đục hai lỗ rồi xỏ dây qua, rất dễ bị bung ra. Và cũng dễ bị mất đi. Vì thế, đến Trung Quốc đều là do các bậc tổ sư lựa chọn rất cẩn thận. Các ngài chọn phương Đông, vì phương Đông thuộc căn tánh Đại Thừa. Căn cơ của mọi người kết hợp với căn tánh Đại Thừa, nên ưu tiên truyền vào Trung Quốc. Từ Triều Hán mãi cho đến Triều Tống là 800 năm. Tinh hoa của Đại Thừa thể đều truyền đến Trung Quốc. Đây là do người Trung Quốc có phúc, thật sự có phúc. Chúng ta xem 2.000 năm nay lịch sử có ghi chép lại, Hán Minh Đế Vĩnh Bình năm thứ 10, nước nhà phái đặc sứ đến Tây Vực lễ thỉnh Cao Tăng Đại Đức đến Trung Quốc truyền pháp. Do đó Phật Pháp là do Hoàng đế cử đặc sứ lễ thỉnh qua Trung Quốc, chứ không phải do chính mình vốn có. Sau khi đến Trung Quốc, triều đình vô cùng tôn trọng, cùng với Nho Bà Đạo của Trung Quốc rất nhanh dung hợp thành một thể. Vì thế văn hóa truyền thống Trung Quốc mọi người nói ra đều nói là Nho thích đạo, một chút cũng không sai. Nho thích đạo cấu thành nên văn hóa truyền thống Trung Quốc, giống như ba cái chân của một chiếc đỉnh, thiếu một chân cũng không được. Phật giáo truyền đến Trung Quốc giúp cho Nho cùng với đạo được thăng hoa, đồng thời Nho và đạo cũng bổ sung cho Phật giáo. Hay nói cách khác, cả ba nhà đều được nâng cao, vô cùng khó được. Vào 2-3 ngàn năm này ở Trung Quốc, mỗi triều đại luôn có thánh hiền xuất hiện trong nền giáo dục thánh hiền này. Phật Bồ Tát xuất hiện có lưu lại rất nhiều tác phẩm được sưu tập trong Đại Tạng Kinh. Chúng ta may mắn sanh ở Trung Quốc, Trung Quốc bây giờ cũng là đoạn thế, khổ không kể xiết, nên nói chữ có phúc này là như thế nào? Nghĩa là có thể gặp được Phật Pháp. Đức Phật trong kinh nói rất hay: thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Được thân người, nghe được Phật Pháp,